Kho tàng không hư nát. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Đang lững thững đi trong một đường phố, có một người ăn mày đến xin bố thí. Người kia móc túi đưa cho một đồng bạc. 8 hôm sau, nhà từ thiện đã hết sức ngạc nhiên vì ông nhận được bức thư nặc danh, trong có tấm ngân phiếu 10 triệu tiền Pháp. Bức thư viết thế này: có lẽ ông còn nhớ một hôm ngao du ở Nice, ông đã bố thí cho một người ông tưởng là hành khất. Trong 10 người tôi ngửa tay xin, chỉ có ông đã thí cho một đồng tiền Pháp. Xin ông biết cho rằng, tôi đây là một nhà triệu phú đã trá hình làm người hành khất đó với mục đích là nắm được phần thưởng trong cuộc thách đố. Tôi đã được cuộc, vậy xin ông cho phép tôi chia với ông số tiền thưởng đó. Chuyện rất hào hứng này đã được tất cả các báo thuật lại và là chuyện có thật. Người ta đoán ông Ernest Ingram, chủ tiệm vàng ở Nice bên nước Pháp, chính là vai chủ động trong chuyện. Năm 1987, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc phỏng vấn các sinh viên sắp mãn đại học về mục đích cuộc đời của họ trong tương lai. Kết quả cho biết 75% trong số 200.000 sinh viên được hỏi ý kiến đã trả lời rằng mục đích cuộc đời tương lai của họ là làm sao kiếm được thật nhiều tiền. Các sinh viên này cho biết sau khi học xong, họ muốn có một việc làm tốt với đồng lương cao để sống thoải mái. Người ta nói, có tiền mua tiên cũng được. Tiên là nhân vật tưởng tượng trong chuyện thần thoại, tượng trưng cho người đẹp nhất, quý nhất. Đây là quan niệm đề cao đồng tiền. Có tiền mua gì được nấy. Vì vậy, người ta mới nói, đồng tiền là tiên là Phật, là sức bật của con người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý. Trong cuộc tương giao của con người trong đời sống xã hội, đồng tiền vẫn giữ vai trò chủ chốt. Nó chi phối sự tương giao, nó làm lệch cán cân công lý, nó có thể đổi trắng ra đen. Như người ta nói, đồng tiền không phấn không hồ, đồng tiền khéo điểm khéo tô mặt người. Qua kinh nghiệm của cuộc sống, trước sức mạnh của đồng tiền chi phối con người, thi sĩ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã phải than một cách chua cay: nếu không điều lợi khôn thành dại, đã có đồng tiền dở cũng hay. Người đời cũng có kinh nghiệm về đồng tiền. Nếu ta biết dùng tiền của cho đúng mức, cho xứng đáng, thì nó trở thành đầy tớ trung thành của ta. Nhưng khi ta không biết dùng nó, thì nó sẽ quay trở lại làm một ông chủ khắc nghiệt và biến ta thành một tên nô lệ khốn nạn của nó. Nhưng dù sao, con người lên voi xuống chó là lẽ thường. Tiền của đem con người lên, nhưng cũng chính tiền của đã hạ con người xuống. Và sau cùng, con người cũng sẽ phải chết và của cải cũng tiêu tan theo. Ra đi chẳng mang được gì ngoài 2 bàn tay trắng. Vua Ngô băm 6 tàn vàng, thác xuống âm phủ chẳng mang được gì. Theo luật Do Thái, trong việc thừa kế, người con trai cả được hưởng trọn phần di sản nếu là bất động sản, nghĩa là đất đai và nhà cửa. Và người con trai cả ấy cũng nhận được, theo luật pháp quy định, phần gấp đôi các động sản. Nhưng trường hợp ở đây, hình như người con trưởng chiếm hết phần gia tài và người ta muốn Đức Giê-xu dùng uy tín để gây áp lực với người con trưởng bất công. Vì Ngài được coi là một rabbi nổi danh, Ngài làm cách có uy quyền. Đức Giê-xu đã từ chối không muốn tham dự vào việc tranh chấp về tiền bạc. Ngài không muốn xâm phạm vào địa hạt luật pháp dân sự hay chiếm đoạt địa vị của nhà cầm quyền. Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay chia gia tài cho các anh? Nhân dịp này, Ngài muốn nhắn nhủ với tính cách cảnh báo rằng cần phải tránh mọi thứ tham lam, vì của cải không làm cho đời sống được bảo đảm. Lời cảnh cáo này có ý nhắc nhở khéo rằng đừng cậy dựa vào bất cứ một vật nào khác ngoài Thiên Chúa. Để nói lên ý tưởng đó, Đức Giê-xu đưa ra dụ ngôn người phú hộ ngu ngốc. Người phú hộ rất thành công về ngành nông nghiệp. Ông suy tính đến việc làm rộng lớn kho lẫm của ông. Trong cảnh sống giàu có sung túc này, ông ta vui chơi, ăn uống thả giản, không nghĩ đến Thiên Chúa, bỏ quên cả linh hồn mình. Nhưng ông ta không nghĩ rằng đêm nay người ta sẽ đến đòi linh hồn ngươi. Thì lúc đó, những của cải ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Ông ta không hề nhìn xa hơn thế giới của mình. Mọi chương trình của ông ta chỉ đặt nền tảng cuộc sống luẩn quẩn trong thế giới của ông ta. Một hôm, Francisco Spargiano hớn hở đến báo tin cho Thánh Filipe Neri biết mình đã thành công rực rỡ trên đường khoa nghiệp. Thánh nhân trả lời, khá lắm, cha xin mừng với con. Nhưng rồi con sẽ làm gì? Con sẽ làm trạng sư, sẽ biện hộ ở tòa án. Rồi sao nữa? Con sẽ có nhiều tiền. Rồi sao nữa? Con sẽ lập gia đình. Rồi sao nữa? Con sẽ sống hạnh phúc. Rồi sao nữa? Chàng sinh viên suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Rồi con cũng sẽ chết như bất cứ ai khác. Rồi sao nữa? Chàng sinh viên im lặng bỏ đi, trầm tư và u buồn. Tuy nhiên, câu hỏi cứ nhắc đi nhắc lại mãi, chàng cứ bị ám ảnh hoài. Và để đảm bảo cho cái rồi sao nữa kia, chàng từ giã đường trần, khoác áo tu trì. Khi giải thích dụ ngôn này của Chúa, Thánh Atanasio đưa ra lời khuyên rằng ai sống như phải chết mỗi ngày, vì biết rằng cuộc sống này tự nó là tạm bợ, không chắc chắn, sẽ không phạm tội vì sợ hãi Chúa mà dập tắt một phần lớn lòng tham lam. Trái lại, ai nghĩ mình còn sống lâu sẽ dễ dàng để cho mình bị dục vọng cai trị. Đức Giê-xu dùng dụ ngôn này để cảnh giác cho hết mọi người. Người giàu có lo tích trữ của cải, cũng như người nghèo tham lam của cải. Ở đây Chúa trách người con trưởng tham lam chiếm đoạt gia tài mà không chia cho người em. Đồng thời Ngài cũng trách người em vì ham mê của cải mà tranh chấp gia tài với người anh. Các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta duyệt xét lại những gì là ưu tiên hơn cả trong cuộc sống. Những lời sách giảng viên đã nhắc nhở chúng ta. Phù vân quả là phù vân, phù vân quả là phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh mặt trời. Chúng mô tả một quan điểm bi đát về cuộc sống, nhưng điều chúng ta muốn nói khiến chúng ta phải hỏi, mục đích của đời sống là gì? Chắc chắn không phải là tích lũy của cải. Của cải trong mọi trường hợp phải để lại đằng sau. Những sự vật trần gian không bao giờ có thể thỏa mãn tâm hồn con người. Chỉ Thiên Chúa mới có thể làm cho chúng ta hạnh phúc mà tâm hồn chúng ta khao khát. Vì thế Thánh Phaolô nói, anh em hãy hướng lòng trí về những sự thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Và Đức Giê-xu khuyên chúng ta, đừng thu tích của cải trần gian cho mình, mà hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Cái làm cho chúng ta giàu trước mặt Thiên Chúa không phải là chúng ta có gì hoặc làm gì, nhưng chúng ta là gì. Qua bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu không chỉ nói về những người giàu có, nhưng với tất cả mọi người, vì bất cứ ai cũng có tính tham lam. Người nghèo cũng tham của cải như người giàu, không phải vì có nhiều tiền bạc hay ít của cải làm cho người ta tham lam. Nhưng khi người ta bị ám ảnh bởi của cải vật chất, người ta không còn biết thế nào là đủ. Túi tham vô đáy, chẳng bao nhiêu cho vừa. Người La Mã có câu ngạn ngữ: của cải như nước muối, bạn càng uống thì càng khát. Sách Giáo lý Công giáo số 2536 dạy rằng: điều răn thứ 10 cấm sự thèm thuồng, ước ao của cải trần gian cách vô độ. Nó cũng cấm tính tham lam thái quá sự giàu có và quyền lực do sự giàu sang mang lại. Chúng ta thường nghe nói tham thì thâm. Quả là đúng. Trên đời này không thiếu gì những người có lòng tham và ích kỷ. Cũng có người vất vả suốt cả đời lo thu tích của cải, đến nỗi không dám ăn no, ngủ ngon, để rồi nửa đời người còn lại phải dùng của cải đã thu tích để bồi dưỡng lại sức khỏe đã mất, chỉ vì lòng ích kỷ và tham lam quá mức. Thật vậy, những người quá lo thu tích của cải sẽ trở nên mù quáng. Họ liều mình đánh mất không những tự do mà còn mất cả đời sống của mình. Phương pháp làm cho chúng ta được hạnh phúc là biết chấp nhận. Hạnh phúc không phải là có cái chúng ta mong muốn, nhưng là chấp nhận cái chúng ta có. Dù giàu hay nghèo, hạnh phúc bằng lòng với cái mình đang có và ngay cả cái mình không có nữa. Hãy biết chấp nhận mọi sự như chương trình của Thiên Chúa đã sắp đặt, với lòng biết ơn rằng có Thiên Chúa là có tất cả mọi sự. Một người không bằng lòng với những cái mình đang có sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Họ luôn sống trong bất mãn và đau khổ vì lúc nào cũng tham muốn có thêm. Có hai cách xài của cải đưa đến hai kết quả khác nhau. Thứ nhất, xài một cách ích kỷ cho riêng mình, kết quả là không bảo đảm cho sự sống đời đời. Thứ hai, dùng tiền của để làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì kết quả là sự sống đời đời được bảo đảm. Thực ra, khi người giàu chia sẻ của cải cho người nghèo cũng chỉ là bổn phận của người quản lý mà thôi. Ogier đã nói một câu chí lý: trong dự tính của Thiên Chúa, người giàu chỉ là viên thủ quỹ của người nghèo. Vì thế, không ai ê hề của cải dư xài nhiều năm mà cứ nghỉ ngơi ăn uống vui chơi cho đã, chính là những kẻ ăn cắp. Thánh Thomas quả quyết: những người giàu đã đánh cắp của người nghèo khi họ tiêu xài phung phí. Trong bài dụ ngôn hôm nay, Đức Giêsu không đả kích sự tích lũy của cải. Ngài không phê phán công việc làm ăn của mỗi người, mà chỉ đả kích ý nghĩ khờ dại của một số người khi họ lấy việc thu tích của cải vật chất làm quan trọng hơn sự tích lũy của cải thiêng liêng. Sứ điệp mà Đức Giêsu muốn loan báo cho chúng ta hôm nay là: hãy dùng của cải đời này mà làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Đó chính là nghệ thuật làm giàu đích thực. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta chỉ là những con người nghèo khó. Cho dù có bao nhiêu kho lẫm, bao nhiêu két sắt, bao nhiêu tài khoản ngân hàng, cũng chỉ là con số không. Chúng ta chỉ thực sự giàu có trước mặt Thiên Chúa khi chúng ta dốc cạn kho cho người nghèo khó, dốc cạn túi giúp kẻ khốn cùng. Chúa phán: hãy bán của cải mình đi mà bố thí, hãy sắm lấy túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng hề hao hụt ở trên trời, nơi trộm cắp không bén bảng, mối mọt cũng không đột phá. Thánh Phaolô đã đề cập đến trong thư thứ nhất gửi cho Timôthê: chúng ta đã chẳng mang gì vào trong thế gian, và chúng ta cũng không thể mang bất cứ cái gì ra khỏi đó. Tuy thế, chúng ta có thể mang đi theo khi ra đi khỏi đời này với những cái mà chúng ta làm giàu trước mặt Thiên Chúa, tức là tất cả những gì chúng ta đã cho đi.